thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm Mậu Tuất, chào đón năm Kỷ Hợi 2019. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Kỷ Hợi, những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong năm qua đã có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn để các chương trình của đài ngày một hấp dẫn hơn. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 4 tháng 2, tức ngày 30 tháng Chạp, có những nội dung chính sau đây.
10 thành tựu và sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2018.
Không khí xuân đã rộn ràng trên từng con đường góc phố. Việc chỉnh trang đô thị không chỉ tạo không khí vui tươi, phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền, mà còn thể hiện nét văn minh, mỹ quan đô thị của thành phố Thái Nguyên.
Tết Nguyên đán đã có từ xa xưa và trở thành giá trị văn hóa lâu bền của người Việt Nam, với đặc trưng lớn nhất, rõ nét nhất chính là Tết và sự sum vầy, đoàn viên. Bởi vậy, với hầu hết người Việt Nam thì sau một năm xuôi ngược muôn nơi, ai ai cũng mong được trở về bên gia đình trong những ngày Tết truyền thống của dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là năm tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại 10 thành tựu và sự kiện nổi bật thành phố Thái Nguyên năm 2018.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện tốt việc người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đảng bộ thành phố tiếp nhận 51 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp về thành ủy quản lý.
Năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện 10 trên 10 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16%, thu ngân sách đạt 3.008,7 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, bằng 162,3% kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 9.800 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 33.200 tỷ đồng, tăng 16% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt gần 42.000 tấn, tăng 10,13% kế hoạch thành phố.
Công tác xúc tiến đầu tư đạt hiệu quả cao. Trong năm 2018 đã thu hút được 27 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố với tổng số vốn đăng ký trên 34.000 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Tổ chức thành công các kỳ họp của Hội đồng dân thành phố, 2 kỳ họp thường lệ, 1 kỳ họp bất thường, thông qua các nghị quyết, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Đặc biệt, năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ các chức danh do Hội đồng dân thành phố bầu. Kết quả, 18 trên 18 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ cao trên 60%.
Năm 2018, thành phố đã huy động các nguồn lực để tu bổ, tôn tạo và mở rộng di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 12 năm 2018, thành phố cùng với tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972. công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 và tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Bến Tượng, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên.
Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư được thực hiện có hiệu quả và mang tính đột phá. Trong năm, thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, tiến hành duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng đô thị, tăng cường trang trí hệ thống thảm hoa, cây xanh, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh, thành phố và các ngày lễ lớn. Thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Trong năm, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán, giải ngân kế hoạch vốn các công trình, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, hoàn thiện các khu dân cư, tái định cư, phục vụ nhân dân. Giá trị khối lượng hoàn thành năm 2018 đạt 1.500 tỷ đồng bằng 139,5% kế hoạch đầu năm. Thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 35 dự án với tổng diện tích thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 65,6 ha. Đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị 676,72 tỷ đồng trên diện tích đất thu hồi của 1.224 hộ gia đình, cá nhân và 2 đơn vị tổ chức.
Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức thành công lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018. Lễ hội xuống đồng sản xuất nông nghiệp. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018, đạt 53 huy chương vàng, xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, đầu tư cả về cơ sở vật chất và đội ngũ. Năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chấm 13 trên 13 lĩnh vực công tác đạt điểm xuất sắc, có điểm trung bình kết quả xếp loại các lĩnh vực công tác giáo dục cao nhất tỉnh. Đến nay, thành phố Thái Nguyên có 109 trên 124 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88%. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và các chương trình quốc gia về y tế tiếp tục được duy trì. Trong năm 2018, duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Trong năm có 3.687 trẻ sinh ra. Tỷ số giới tính khi sinh là 116 trẻ trai trên 100 trẻ gái.
Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt. Trong năm đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà cho 1.275 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, người có công với cách mạng với tổng số tiền là 31.680 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3%, hộ cận nghèo giảm còn 1,13%. Công tác quản lý cai nghiện ma túy được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong năm đã lập 296 hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, giảm 140 người nghiện so với năm 2017, quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn.
Công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã chính thức triển khai nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đến cán bộ, công chức, viên chức của 100% cơ quan, đơn vị. Hệ thống văn bản được kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, công khai minh bạch, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 tại thành phố và 32 xã phường.
An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố Thái Nguyên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương. Thành phố chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018 đạt kết quả xuất sắc. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của thành phố được thực hiện tích cực và có hiệu quả. Trong năm, giảm 22,3% đơn thư khiếu nại tố cáo.
Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm 2019 là tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn, nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2019. Tối ngày 3 tháng 2, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Dự chương trình có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tại chương trình, các nghệ sĩ diễn viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố đã đem tới 10 tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và các tình khúc về mùa xuân. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, biên đạo múa chuyên nghiệp đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng thưởng thức. Thông qua chương trình đã góp phần tuyên truyền và nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về những thành quả to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tạo không khí vui tươi chào đón ngày Tết Nguyên đán cổ truyền năm 2019.
Tối ngày 3 tháng 2, tại Di tích Lịch sử Văn hóa Chùa Hang, phường Chùa Hang đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019 và mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của câu lạc bộ Tuổi Xanh phường Chùa Hang và các diễn viên không chuyên thuộc các chi đảng bộ, các tổ dân phố trên địa bàn phường. Với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và mùa xuân, với sự đầu tư dàn dựng công phu, 13 tiết mục trong chương trình đã đem đến cho khán giả đêm âm nhạc lắng đọng những giai điệu tự hào nhưng cũng không kém phần sôi động hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người xem. Chương trình đã tạo không khí vui tươi, ấm áp, phấn khởi trong lòng mỗi cán bộ và nhân dân phường Chùa Hang đón chào mùa xuân mới Kỷ Hợi 2019 tươi vui, lành mạnh và bước sang năm mới đạt được nhiều thắng lợi mới.
Chè xuất khẩu tăng cao trong tháng 1. Tổng giá trị xuất khẩu tháng 1 ước đạt 1.987 triệu đô la Mỹ, tăng 12,2% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu 50,2 triệu đô la Mỹ, tăng 79,3% so với cùng kỳ, tăng chủ yếu ở nhóm hàng may mặc và kim loại màu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 97,5% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm tỷ trọng giá trị lớn là điện thoại các loại và linh kiện, ước đạt 1.910 triệu đô la Mỹ, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Các sản phẩm khác đều đạt mức tăng từ 15% trở lên như may mặc, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu, sản phẩm từ sắt thép, phụ tùng vận tải, giấy và các sản phẩm từ giấy. Riêng hai mặt hàng là chè và chất dẻo xuất khẩu đạt cao. Cụ thể, chè các loại xuất khẩu ước đạt 346 tấn với giá trị 556.000 đô la Mỹ, cao gấp 3,7 lần về lượng và gấp 4,5 lần về giá trị xuất khẩu. Sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 8,93 triệu đô la Mỹ, tăng 8,9 triệu đô la Mỹ, gấp 307 lần so với cùng kỳ. Về nhập khẩu, tổng giá trị nhập khẩu trong tháng ước đạt trên 1.388 triệu đô la Mỹ, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 23,2 triệu đô la Mỹ, giảm 24,4% so với tháng trước nhưng tăng 29% so với cùng kỳ. Còn lại là khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 1 năm 2019 tăng cao so với cùng kỳ là chất dẻo plastic nguyên liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, sản phẩm từ sắt thép, giấy và sản phẩm từ giấy, linh kiện điện tử, vải các loại. Nhóm hàng có giá trị nhập khẩu giảm so với cùng kỳ, nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc giảm 68,5%.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan là một trong số các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách nhiều năm qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hiện nay công ty có trên 300 đầu xe ô tô các loại, gồm xe taxi, xe buýt công cộng, xe vận chuyển hành khách chất lượng cao, limousine, v.v. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, công ty đã có sự chuẩn bị chu đáo về phương tiện và triển khai kế hoạch tăng cường hoạt động của các loại hình dịch vụ vận tải. Ông Mai Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Vào những dịp lễ Tết, Tết Nguyên đán thì nhu cầu đi lại của bà con rất là lớn. Vì thế để đáp ứng được điều đó, công ty Hà Lan ngoài cái việc chúng tôi liên tục đổi mới và mạnh dạn đầu tư thêm nhiều phương tiện, xe cộ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ huy động toàn bộ lực lượng để chúng tôi tăng các cái chuyến lên. Như vậy là bình thường thì những chuyến nó có thể nó thưa, nhưng mà đối với những ngày Tết chúng tôi tăng chuyến hơn. Và gần như chúng tôi làm suốt không có nghỉ ngày nào cả, kể cả ngày mùng 1 Tết. Và chúng tôi cũng làm nhiệm vụ vận chuyển cho hành khách để đi đến nơi về đến chốn. Và những chuyến xe của chúng tôi để đảm bảo rằng người dân phải được an toàn.
Theo dự đoán, nhu cầu vận tải của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ liên tục tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Bởi vậy, với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị vận tải sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.
Quý vị và các bạn thân mến, nằm ngay trung tâm thành phố Thái Nguyên, không gian Tết xưa Xuân Kỷ Hợi 2019 được đặt tại tổ dân phố 10, khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, diễn ra từ ngày 18 tháng 1 đến hết ngày 4 tháng 2, đã trở thành một điểm đến hấp dẫn mới lạ cho nhiều bạn trẻ và nhiều người dân đến chụp ảnh tham quan. Điều đáng nói, người tái hiện lại khung cảnh hương vị Tết xưa không phải là một người có tuổi, mà lại do nhà thiết kế trẻ chưa đến 30 tuổi thực hiện.
Chỉ với không gian hơn 300 m², nhưng khu trưng bày hương vị Tết xưa Xuân Kỷ Hợi 2019 tại tổ 10, khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng mang đậm sắc màu Tết Việt, được nhà thiết kế nội thất Lưu Thị Thanh Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Thân Phong tái hiện lại, mang đầy đủ khung cảnh và những nét đặc trưng của không gian Tết xưa. Từ những góc hàng xén nhỏ ở chợ quê tới những khu bán chợ hoa Tết tại các chợ thành thị, rồi đến tiệm bánh kẹo tạp hóa, quầy cắt tóc, tiệm may áo dài tân thời, không gian nhà xưa thời bao cấp hay đến những sạp báo cũ đều được tái hiện một cách chân thực, sinh động, giản dị, gần gũi và rất xưa. Chính nét độc đáo mới lạ này đã thu hút rất đông bạn trẻ và nhiều người dân đến tham quan chụp ảnh, tạo ra không khí rất nhộn nhịp của ngày xuân. Đang cùng nhóm bạn nữ diện áo dài truyền thống chụp ảnh tại tiệm may áo dài tân thời, em Chu Thị Thanh Tuyết, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Em rất là thích không gian nơi đây. Đến đây thì em được sống lại với không khí Tết ngày xưa, được hiểu về Tết xưa. Đặc biệt, đến đây chúng em được chụp ảnh và tham quan thoải mái mà không mất kinh phí. Em và các bạn đã đến đây chụp được vài bộ ảnh rất là đẹp ở không gian Tết xưa. Hy vọng các bạn sẽ đến đây để tìm hiểu và có được những bộ ảnh ưng ý.
Tâm sự về ý tưởng xây dựng và tái hiện không gian Tết xưa giữa lòng thành phố, chị Lưu Thị Thanh Anh cho biết, là người con của quê hương Việt Nam, lại có 12 năm học tập và làm việc tại nước ngoài, bản thân nhận thấy không ở đâu đón Tết sinh động và ấm cúng như ở Việt Nam mình. Vì vậy, mỗi dịp Tết đến, trong tim em lại thấy xốn xang dạo dực. Tuy ngày nay, đất nước ta ngày một phát triển hiện đại, nhưng bản thân em và gia đình rất thích hương vị Tết xưa và luôn nhớ về hình ảnh mỗi dịp Tết đến xuân về. Được bố mẹ cho về quê theo ông bà, cô bác đi chợ Tết và cùng mọi người quây quần chuẩn bị Tết rất vui. Lưu Thị Thanh Anh chia sẻ thêm.
Thì em quyết định là tổ chức cái hội Xuân Kỷ Hợi 2019 này với mang chủ đề Tết xưa để cho các bạn trẻ được sống lại, có nghĩa là được chứng kiến lại những cái kỷ niệm mà thời xưa mà ông bà ta đã có như thế nào, và cũng là để cho thế hệ của các ông các bà như thế hệ của bố mẹ em ấy được có một cái được hoài niệm lại về quá khứ. Và rất là may mắn là em nhận được những phản hồi rất là tốt từ cộng đồng.
Có một thực trạng đang diễn ra hàng ngày nhưng cũng đã làm thay đổi phần nào phong tục của Tết Việt truyền thống, đó là phần lớn khâu chuẩn bị Tết hiện nay đều được phân vai cho dịch vụ. Ví dụ như thuê làm bánh chưng, thịt gà, thậm chí vui chơi ngày Tết cũng chuyển sang dịch vụ. Điều này là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên lại khiến thế hệ trẻ quên mất những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Tết Việt. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc những hoạt động đón Tết cổ truyền cũng đang lùi xa khỏi cuộc sống thành thị, nên việc giữ gìn hương vị Tết Việt đã trở thành xu hướng được nhiều người hướng tới trong vài năm trở lại đây. Trong đó có nhiều người trẻ. Đây là một tín hiệu vui, góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa dân gian truyền thống, đặc biệt là Tết cổ truyền của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi của một mùa xuân mới đang về, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác chỉnh trang đô thị để thành phố Thái Nguyên trở nên xanh, sạch đẹp và ấn tượng hơn trong lòng mỗi người dân và du khách trong dịp Tết đến xuân về.
Thực hiện chỉ đạo của thành phố ngay từ đầu tháng Chạp năm Mậu Tuất, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã khẩn trương tiến hành trồng mới 5 vạn cây hoa các loại và 500 mét vuông thảm cỏ tại các khu vực đường tròn, vườn hoa, giải phân cách ở các tuyến đường phố chính trên địa bàn. Đây đều là những loài hoa có màu sắc tươi tắn, sức sống dẻo dai và mang đặc trưng của mùa xuân như violet, đỗ quyên, thực dược, hoa bướm, trạng nguyên, v.v. Anh Hà Văn Luấn, cán bộ phụ trách cây xanh, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên nói.
Trong dịp Tết Nguyên đán này thì bên công ty phối hợp cùng với bên ban dịch vụ công ích đô thị thành phố thì đã sàng lọc các cái vị trí mà cần trang điểm, các tuyến trung tâm và các điểm nổi bật để mình bố trí một số loại hoa, loại cây cho nó tạo cái không khí Tết. Thì là toàn bộ chủ yếu là các tuyến trung tâm, đường Đội Cấn, Quảng Trường, đường Hoàng Văn Thụ, cái mạng 8, Bắc Cạn đều có kế hoạch trang trí hết.
Cùng với việc trồng mới các loại hoa, thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung rà soát, sửa chữa, thay mới hệ thống đèn trang trí, điện chiếu sáng trên địa bàn, lắp đặt mới hai cổng chào trên trục đường Đội Cấn với chủ đề nổi bật là Thái Nguyên, thành phố xanh, qua đó góp phần tạo diện mạo mới tươi đẹp chào đón xuân về. Anh Nguyễn Văn Tuấn, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng mạnh dạn là tham mưu cho thành phố để cho đầu tư hai cổng chào với cái ý tưởng là tạo một cái điểm nhấn và tạo không gian, tạo cảnh quan cho khu vực trục đường Đội Cấn của thành phố.
Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, thành phố Thái Nguyên đã dành khoảng 3 tỷ đồng để trang trí cây xanh, cây cảnh, cây tạo hình và điện trang trí. Trong đó có khoảng 10.000 chậu hoa các loại để trang trí trên các đường phố. Đặc biệt, các tiểu cảnh cũng được thiết kế đa dạng hài hòa với nhiều loại hoa tươi, tạo thêm điểm nhấn cho không gian đô thị thành phố. Chị Ngô Thị Liên, Việt Kiều Đài Loan, đã có 15 năm định cư ở nước ngoài. Lần này được về thăm quê đúng dịp gần Tết Nguyên đán, chị đã không khỏi vui mừng trước cảnh sắc tươi đẹp ở thành phố Thái Nguyên.
Tôi thì xa quê hương 15 năm rồi. Thành phố mình bây giờ là nhiều hoa hơn, nhiều cây xanh hơn thì mình thấy rất chi là đẹp. Rất phù hợp với cái không khí Tết của người Việt Nam mình.
Hòa cùng niềm vui đón chào xuân mới, chị Trần Hương Giang ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên lại cảm nhận rất rõ ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc chung tay gìn giữ nét xuân trên từng cành cây, góc phố.
Trong không khí xuân đang cận kề vậy thì tôi thấy mọi người đi du xuân rất là nhiều, tuy nhiên là không có hiện tượng nhẫm lên hoa hay là nhẫm lên cỏ bẻ cành bẻ hoa. Tôi nghĩ đấy là một ý thức trách nhiệm rất là tốt của người dân, và người dân cũng cảm nhận được là thành phố trang trí rất là đẹp như vậy nên là vẫn muốn giữ gìn và để tạo ra những cái sắc xuân, khung cảnh xuân đẹp hơn cho mọi người.
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã đến rất gần, không khí xuân đã rộn ràng trên từng con đường góc phố. Việc chỉnh trang đô thị không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền, mà còn thể hiện nét văn minh, mỹ quan đô thị của thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đã có từ xa xưa và trở thành giá trị văn hóa lâu bền của người Việt Nam, với đặc trưng lớn nhất, rõ nét nhất chính là Tết của sự sum vầy đoàn viên. Bởi vậy, với hầu hết mọi người Việt Nam thì sau một năm xuôi ngược muôn nơi, ai ai cũng mong được trở về bên gia đình trong ngày Tết truyền thống của dân tộc. Tết là để trở về, chính là vì lẽ đó.
Càng đến gần Tết Nguyên đán, không khí của những ngày cuối năm càng khiến chúng ta thêm rộn rộn, vui mừng và háo hức. Tất cả các thành viên trong gia đình lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăm từng nụ hoa cho nở đúng mùa một Tết. Quây quần bên ấm trà nóng mới pha, người lớn trong nhà tâm sự hàn huyên những câu chuyện vui vẻ. Dưới sân, trẻ nhỏ vô tư hồn nhiên vui đùa trong bộ quần áo mới. Những khoảnh khắc ấy có lẽ là những gam màu tuyệt vời nhất cho bức tranh sum họp và hạnh phúc của gia đình. Bởi thế, trong suy nghĩ của những bậc làm cha làm mẹ, bao giờ cũng có mong muốn con cái trở về đón Tết cùng với gia đình. Ông Nguyễn Văn Hùng, tổ 1, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên nói.
chung là Tết ấy, như cái tuổi già chúng tôi lúc nào cũng mong là con cháu về sum họp trong 3 ngày Tết, các cháu về và chia sẻ với ông bà những cái công việc mà các cháu làm, cái thu nhập hàng năm, rồi có những cái gì đó các cháu muốn trao đổi với ông bà trong cái gia đình mà tạo điều kiện để cho các cháu yên tâm công tác chẳng hạn, hay là đi làm việc. Thì là Tết là rất là mong muốn và quây quần trên mâm cỗ truyền thống để nhớ tới tổ tiên ông bà thì rất là quý.
Vẫn biết Tết là để trở về sum vầy cùng với gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người con sống xa quê, đó là cả một mơ ước không phải lúc nào cũng thực hiện được. Vẫn có những cặp mắt khắc khoải, những nụ cười chênh vênh khi chót lỡ không về được quê đón Tết. Đó là những nỗi niềm rất thực mà ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, trong lần đầu tiên được về quê hương Thái Nguyên, Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 năm nay đã từng tâm sự.
Về đến Thái Nguyên thì mọi người đều có cảm thấy một cái cảm xúc rất là ấm cúng. Mặc dù là đón Tết ở nước ngoài, chúng tôi bây giờ cũng có đầy đủ những cái món ăn truyền thống, nhưng mà không cái gì bằng một cái tình cảm ấm cúng ở quê hương, bởi vì nó là quê hương và đất mẹ.
Phố xá những ngày cuối năm như tấp nập hơn, đầu đầu cũng rực rỡ sắc màu của cờ hoa, bánh kẹo, đồ trang trí. Bên cạnh những bài hát rộn ràng, hân hoan chào đón năm mới vang lên từ trên khắp các nẻo đường, ngõ phố, ta vẫn thấy chìm đâu đó là khoảng lặng trong lòng của những đấng sinh thành khi con cái họ đi làm ăn xa, chưa thể về nhà đón Tết. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phúc, tổ 7, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết, con gái ông đi làm ở thành phố Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hơn 3 năm nay. Mặc dù việc liên lạc với con đã dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều nhờ hỗ trợ của mạng Internet, nhưng khi Tết đến xuân về mà con chưa về, trong lòng cha mẹ vẫn không sao giấu được nỗi nhớ.
Gia đình rất mong muốn là được đoàn tụ trong cái ngày Tết của dân tộc, nhưng mà năm nay cháu nó không về được. Là cha là mẹ thì chúng tôi rất là buồn, chỉ mong muốn các con về được, nhưng mà vì công việc nó không về được thì cũng đành phải chịu. Mong muốn các con hãy cố gắng phấn đấu để trưởng thành và làm tốt công việc của mình đã được giao.
Trong nhịp sống hối hả hiện đại ngày nay, có ai đó sợ Tết, né Tết, không muốn về nhà. Chứ đối với tôi, Tết vẫn là dịp để sum vầy hạnh phúc bên gia đình. Không gì có thể so sánh được với cảm giác bình yên ở nhà sau cả năm trời bon chen vất vả ngoài kia. Càng những ngày cuối năm lại càng thèm được trở về nhà, thèm được hít hà mùi khói hương trầm, thèm một miếng dưa hành gợi về ký ức xa xăm bên bà ngoại. Bà đã đi xa, nhưng mùi hương ấy vẫn gợi về những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Thèm được đắm mình trong chậu nước tắm mẹ đun bằng nắm lá mùi già chiều 30 Tết. Nhớ lắm những đêm thức luộc bánh chưng cùng mẹ, mấy mẹ con thủ thỉ rầm rì kể chuyện bên tiếng than lép bép cháy. Tất cả đã trở thành ký ức đẹp đẽ và không thể nào quên của biết bao thế hệ người Việt Nam ta. Bởi thế, dù ngày nay có một số người vì nhiều lý do khác nhau sẵn sàng chọn xách ba lô đi du lịch chỉ để trốn Tết, thì bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều người trẻ chọn lưu giữ truyền thống. Tết là để trở về. Chị Trần Hương Giang, giáo viên trường mầm non Bon Bi, Thái Nguyên nói.
Theo truyền thống của gia đình tôi là chúng ta sẽ về quê ăn Tết, rồi sau đó là đi thăm bà con họ hàng, ông bà để cùng sum vầy vào những ngày xuân. Du lịch thì mình có thể đi du lịch quanh năm và có rất là nhiều những cái khung thời gian và những cái cảnh đẹp để du lịch. Vậy nên là dịp xuân cũng là một dịp để mọi người sum vầy xung quanh gia đình, hỏi han nhau và chúc nhau những gì tốt nhất đẹp nhất của năm mới. Tết để sum họp, còn đi chơi lúc nào cũng đi được.
Mỗi một mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc rực rỡ là tóc bố lại bạc thêm một ít, da mẹ nhăn thêm vài phần. Bởi thế, với mỗi người chúng ta, dù bận rộn đến đâu thì cũng đã bận cả năm rồi. Chỉ có ngày Tết là để nghỉ ngơi, đoàn tụ. Làm gì có ai muốn cắm mặt vào công việc, dù lương người ta có trả gấp đôi, gấp ba chỉ trong dịp Tết. Trở về với gia đình, quây quần bên cha mẹ, người thân cũng là cách để thể hiện đạo hiếu với những người đã có công sinh thành, dưỡng dục mình. Niềm hạnh phúc trong ngày Tết Nguyên đán cổ truyền chính là đến từ sự đoàn viên như thế.
Chào người bạn mới. Đường chẳng dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từng trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa. trở về đi, đi để trở về.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.